Chàng rể quyền thế, chương 2558, góc truyện audio.com. Trong lúc đang nói chuyện, Long Ngạo Thiên làm một thủ thế, mấy thuộc hạ của ông ta đều cất bước đi lên, mỗi một người đều, soạt, một tiếng, rút trường đao trong tay ra khỏi vỏ, vẻ mặt khiêu khích nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Cảnh tượng này khiến cho trong nháy mắt, sắc mặt của Đồng Hoài An trở nên trắng bệch, vô cùng khó coi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, Phó Đường Chủ Long, trước không nói lệnh bài là môn chủ Long tự mình đưa cho tôi, không ai có thể lấy đi, chỉ nói đến việc đến nhận lỗi với người đảo quốc, ông cảm thấy có khả năng không? Người đảo quốc có tư cách gì để cho chúng ta phải xin lỗi chứ? Sao nào, Bùi Nguyên Minh cậu rất trâu bò à? Long Ngạo Thiên trầm mặc như nước. Bùi Nguyên Minh, tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi không cho người đánh gãy chân cậu, sau đó đưa cậu đến đảo quốc, như thế đã là nể mặt môn chủ Long lắm rồi. Cậu đừng có mà ở chỗ này được đà lấn tới. Chính là hiện tại tuổi tác của tôi đã lớn, cho nên tính tình của tôi tốt hơn một chút, dựa vào phong cách lúc còn trẻ của tôi. Nói không chừng hiện tại đầu của cậu đã sớm bị rơi xuống đất. Cả nhà chết sạch, trong nháy mắt này, khí thế trên người Long Ngạo Thiên cuồn cuộn, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bạo phát. Một bàn tay tát chết Bùi Nguyên Minh. Đọc tiếp tại truyện T-Am-Linh-247. Phân hội trưởng Bùi, ở Long Môn, Long Đường chỉ là một người đức cao vọng trọng, quyền cao chức trọng, ông ấy nói những lời này là đã nể mặt cậu lắm rồi. Cũng xem như đã rất quan tâm cậu. Lúc này đây vẻ mặt Trương La Phây quái gở nói, cậu nghìn lần đừng có mà được voi đòi tiên, nếu không, một khi Long Đường chủ nổi giận, cậu sẽ xong đời đấy. Ngoại trừ phải giao lệnh bài phân hội trưởng, bị đánh gãy hai chân ném đến đảo quốc để xin lỗi thì ngay cả người nhà của cậu, tổ tông 18 đời nhà cậu cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Tôi hy vọng Bùi Nguyên Minh cậu có thể hiểu rõ, Long Đường chủ không chỉ đại biểu cho Long Môn, mà còn là nhà họ Long, 10 gia tộc đỉnh cấp của đại hạ, nhà họ Long chính là hàng đầu. Sau khi nói xong câu đó, Trương La Phây thoải mái tựa người vào ghế sofa, thản nhiên nói, giao đồ ra, lại tự trói hai tay, đừng lãng phí thời gian và sức lực của chúng tôi. Tôi còn phải giúp Long Đường chủ sắp xếp việc vui thứ hai nữa. Đọc tiếp tại truyện T-Am-Linh-247, ảnh hưởng đến việc thư giãn của Long Đường chủ, để xem đến khi đó cậu sẽ có kết cục như thế nào. Lúc này Công Tôn Vũ Nhiên cũng cười lạnh, nói, nhanh giao lệnh bài ra, sau đó quỳ xuống khoanh tay chịu trói. Nếu không, hậu quả khó mà lường được. Bùi Nguyên Minh nghe thấy thế cũng nở nụ cười. Công Tôn Vũ Nhiên, cô đang uy hiếp tôi đấy hả? Công Tôn Vũ Nhiên nheo mắt, chẳng qua cô ta vẫn lạnh lùng mở miệng nói. Anh có thể cho rằng như thế. Mặc dù cô ta biết bản thân mình không phải là đối thủ của Bùi Nguyên Minh, nhưng cô ta cho rằng Long Ngạo Thiên nhất định có thể áp chế được Bùi Nguyên Minh. Cho nên lúc này đây, cô ta cũng có mấy phần không kiêng kỵ gì cả. Long Ngạo Thiên nhìn thái độ đó của Bùi Nguyên Minh, lúc này bùng nổ khí thế hung hăng, một chân đạp bay mấy tư ký của Đồng Hoài An lên trên mặt đất. Thậm chí ngay cả Đồng Hoài An cũng bị ông ta đẩy ra. Sau đó ông ta đi đến trước mặt Bùi Nguyên Minh, gằn từng chữ nói, họ Bùi kia, những lời mà cậu nói hôm nay đã hoàn toàn đắc tội đến tôi rồi đó. Hiện tại tôi muốn cho cậu một bài học. Tôi, không đợi Long Ngạo Thiên nói hết lời, Bùi Nguyên Minh đã thản nhiên nói, nói mấy câu coi như đắc tội, hay là tôi vẫn nên hoàn toàn đắc tội với ông thì tương đối tốt hơn nhỉ? Giọng nói vừa vang lên, anh trở tay tát một cái, bốp, một tiếng vang giòn, cả người Long Ngạo Thiên trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Phần trán đập xuống đất, trong nháy mắt đầu rơi máu chảy, rầm, Bùi Nguyên Minh còn không ngừng nghỉ. Sau đó lại là một chân dẫm lên mặt Long Ngạo Thiên, trực tiếp khiến đầu ông ta dí sát xuống đất. Trong nháy mắt Long Ngạo Thiên phát ra những tiếng gào thét khó nghe. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều hoảng hốt khó mà tin được. Cách chương.